rồi xin tất cả đồng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật này có cái gì thắc mắc không? Những đề tu thì thắc mắc thì cứ hỏi. Cái gì thắc mắc không? Thì cứ tự nhiên hỏi. Không có, mình đi tiếp bài.
Dạ, A Di Đà Phật, bạch thầy, đệ tử có một chút thắc mắc.
Hỏi được.
Dạ, trước khi thầy già bài pháp thì xin thầy quan hỷ giải tỏ những nghi vấn còn tồn động trong tâm thức của chúng con. Thầy, bởi vì chúng con nhận thấy rằng mình còn non trẻ trên bước đường Phật học, cho nên ngày hôm nay đặc biệt xin thầy quan hỷ giảng dạy thêm về nghĩa lý của những danh từ Phật pháp để chúng con không còn bị mơ hồ hay là bị ngộ nhận về thật nghĩa của các danh từ, hầu có thể nắm bắt dễ dàng về những từ ngữ Phật học. Vì cái câu hỏi con, vậy thế nào thì gọi là thiền và thế nào thì gọi là đạo? Và xin thầy từ bi giảng dạy rộng nghĩa để chúng con hiểu đúng như thật nghĩa của nó. Dạ, A Di Đà Phật.
Thế nào gọi là thiền? Thiền á, nghĩa cái chữ thiền tính chữ nó kêu là thiền na. Na tức là meditation á, không có nghĩa nó là dịch theo cái nghĩa chữ thiền na hay là kêu là tỉnh lợi là suy nghĩ tùng tỉnh thì dịch tỉnh. Thiền cũng có nghĩa là giác, khi mình tỉnh ngộ, mình tỉnh giác thì đó là thiền. À, thiền không có nghĩa là liêm nhiêm con mắt, thiền kêu là tỉnh ngộ. Lý do liêm nhiêm con mắt khi mà ngồi thiền là để khép cái kêu là cái nhãn căn, để cho dễ trung. À, khi mà quen thuần thục rồi thì chỗ nào mà mình lúc nào mình cũng thấy được hay là mình chánh niệm được thì cái đó là thiền. Thì hành giả trong lúc niệm Phật mà thấy mình đang niệm Phật thì cũng là thiền. Tại vì thấy mình đang niệm Phật hay là ý niệm niệm Phật thì lúc đó nó có cái tâm một chỗ, mình thấy rõ ràng, mình mọi sự việc nó đang khởi như thế nào mình thấy nó rõ ràng, cái đó cũng là thiền. Thì gồm có hai thứ cái thường mà Đức Phật hay dạy, đó là thiền chỉ với thiền quán. Thiền chỉ tức là định ý, tức là những cái sự tư duy nào mà dẫn mình đến đình chỉ cái vọng tưởng, cái đó kêu là thiền chỉ. Như các vị dùng công niệm Phật, các vị chú ý trong cái sự niệm Phật, các vị đình chỉ được những cái vọng tưởng, hay là các vị tư duy ở trong cái đề mục, hay là tư duy, hay là các vị chú ý ở trong cái bài chỉ, cái câu chú, thì nó đình chỉ những cái vọng tưởng lăng xăng. Thì cái đó là thiền chỉ, cái nghĩa là tỉnh lự mà để đình chỉ lại mọi sự việc. Nhưng mà mượn trên đề mục nói thiền quán, tức là tư duy trong mỗi cái sự việc nó xảy ra đến với mình, mình tư duy, mình thấy nó rõ, nó hiện hành như thế nào, nó từ bên ngoài và cả trước hết là từ trong tâm thức của mình trước đến nó ra tới bên ngoài. Thiền quán, nói tóm lại chữ thiền nghĩa là tư duy, là tỉnh lự thôi chứ không có, tức là suy nghĩ về phần tỉnh. Hay nói cho rõ hơn nữa, tức là sự quay trở về với chính mình. Thiền cũng có nghĩa là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng là thiền, tức là quay trở về với cái tánh tập mặt vốn có của chính mình quên. Thí dụ như mình đang ngồi mình quên, đó là mình không phải thiền. Mình ngồi mình thấy mình đang ngồi, đi mình thấy mình đang đi, nói mình thấy mình đang nói, thở mình thấy mình đang thở, vân vân. Thì những cái thiền đó, thì cái chữ thiền nó tóm lại là nó có hai thứ. Một là đình chỉ tất cả những cái tư tưởng lăng xăng, tư tưởng nghĩ này nghĩ nọ. Nhưng mà tuy nhiên trên cái phần thiền nó cũng có nhiều mặt lắm, nhà thiền quán nó cũng có nhiều. Thí dụ như người ta thường nói hay là kêu là ngũ định tâm quán, nó cũng là thuộc về thiền. Tức là thí dụ như tâm mình sân thì Đức Phật dạy quán từ bi, đó là thiền quán từ bi, tức là mình ngồi quán, mình quán chiếu, mình rải cái tâm từ của mình, rải tâm từ riết nó thành thói quen. À, mà mình thấy cái tâm mình nó ban rải cho tất cả chúng sanh. Cái này các vị phải học thì các vị mới biết mỗi cái pháp nó có cái cách dụng công riêng của nó. À, thí dụ như tâm mình tham sắc thì Đức Phật quán nhân duyên, hay là yêu là quán sát chết cũng được. À, quán sát chết tức là quán từ cái thân người nữ hay người nam gì đó đẹp đó, bắt đầu họ chết thì họ sình lên, họ trướng lên rồi từ lúc vân vân, tới khi mà nó dồi rồi vân vân, thì nhờ như vậy với mình thùng, tức là cái tâm thức nó duyên theo những cái đó, duyên theo cái những cái đề mục đó, duyên theo những cái bài học đó, thì cái tâm nó đi ngừng lại, rồi riết nó thâm sâu, nó quen, thì làm cho hành giả gọi là xa lìa đi những cái tập khí của họ, tức là dùng cái này để mà thấy thấy cái kết quả của cái kia. Cho thấy như dù có sắc đẹp nào đi nữa thì một ngày nào đó khi tưởng tượng khi mà người đó chết hay người đó đại khái sình thúi rồi vân vân, thì tự nhiên xa lìa được cái gì đó. Rồi thí dụ như hoặc là tâm mình bột thì nhiều thì dạy cho mình thiền kêu là dừng, kêu là sâu thức quán, để ý hơi thở thì chánh yếu để cho mình trị. Nó tóm lại là thiền quán cho nó dễ hiểu là trị những cái bệnh mà mình có, mình thường hay mắc phải. Còn thiền chỉ là đình lại hết tất cả những vọng tâm, đình chỉ cái tâm lăng xăng vậy thôi. Tóm lại cái chữ thiền nghĩa là tĩnh lự. Thiền không có nghĩa là ngồi một chỗ không, mà bất cứ đi đứng nằm ngồi đều phải là tĩnh lự hết, đều là thiền hết. Thí dụ như các vị đi đứng nằm ngồi, các vị đều niệm Phật, chuyên chú vào niệm Phật, chuyên chú vào câu niệm Phật, chuyên chú vào từng chữ niệm Phật, thì nó cột cái tâm các vị lại, các vị không có nghĩ lăng xăng, không nghĩ chuyện quá khứ mà cũng lo về tương lai. Đó là thiền. Mà cái chánh yếu của sự thiền, cái kết quả, cái chánh yếu của nó là đưa hành giả trở về và tiếp xúc ngay trong cái giây phút hiện tại. Đó là chánh yếu. Làm cái gì làm cũng phải quay trở về giây phút hiện tại, thấy rõ giây phút hiện tại nó rõ ràng, mọi sự việc nó rõ ràng, thấy như nó là, chứ không còn thấy qua cái khái niệm của ý thức nữa. Tức là dừng đi cái dòng ý thức đi, dùng ý thức để dùng ý thức để bắt đi ý thức, tức là dùng cái ý, cũng giống như thiền quán, nó cũng là một cái kiểu phân biệt, dùng cái ý phân biệt, nhưng mà phân biệt ở trong cái đề mục để mà chặt bứt đi những cái tập khí, những cái lòng ham muốn, ví dụ như dục vân vân. Thì khi mà hành giả trở về trong thực tại thì thấy cuối cùng rồi mới thấy rằng mình ngay trong giờ phút này nó không có những cái đó, tại mình đem tới, thì tại mình trên những cái thói quen tập khí của mình nó kéo đến, nên mình mới bị xa lìa đi cái giây phút hiện tại. Thì thiền kể là tĩnh lự, tức là suy nghĩ về phần tĩnh, mà cũng có nghĩa rằng trở về trong thực tại. Trở về trong thực tại, các vị ngồi, các vị suy nghĩ lại sự thật, tất cả những cái sự phiền não chấp trước đủ thứ hết là do chính cái tâm mình nó dính mắc. Tâm mình suy tư về tương lai, hoặc là lo về quá khứ, nghĩ về quá khứ, lo về tương lai, nên cái đầu óc mình nó cứ chạy một trong hai sự việc đó hoài mà không thấy giây phút hiện tại. Nên cái tính cách thiền là để trở về cái hiện tại đó. Cái phương pháp mà giải trừ stress nó cũng là dùng phương pháp thiền, là rất là thực tế. Tại stress đó là do cái tư tưởng gọi là âu lo, tính toán về quá khứ hay nghĩ về quá khứ, lo về tương lai, nên nó làm cho mình bị stress. Thì thiền là giây phút kéo họ trở về trong giây phút hiện tại, thấy hiện tại nó không có những cái đó, thì tự nhiên họ thoải mái, hoặc là làm cho cái đầu óc họ bớt đi cái sự gọi là những cái cảm nghĩ mà nó xấu. Nhưng mà mình cứ nghĩ hoài thì làm cho cái đầu óc mình nó hay là cái cơ thể mình nó sẽ tiết ra chất độc. Còn mình nghĩ những cái sự tư tưởng lành mạnh thì nó đầu óc mình nó cũng tiết ra cái chất, nhưng mà nó không phải là chất độc mà chất thoải mái. À, nên cái gì thì nó cũng có nhiều thứ lắm, nhưng mà cái căn bản, cái rốt ráo của nó là đưa hành giả trở về trong giây phút hiện tại và sống thực với giây phút hiện tại. À, cũng là gọi là không để cho hành giả nghĩ tưởng về những chuyện quá khứ hay là lo lắng về tương lai. Thiền cũng gọi là tiếng hét, thiền cũng gọi là cái sự gọi là dừng nghỉ, dừng nghỉ những cái những tâm niệm lăng xăng. Nó là tiếng hét là bởi vì ngay trong tiếng hét hành giả thực sự lại nhớ lại ngay trong giây phút hiện tại đó, trở về gọi là hiện quán, trở ngày về ở ngay trong cái sự thức tỉnh đó. Đó là thiền. Người ta tuy rằng người ta gọi là phân biệt ra pháp môn tu thiền với pháp môn tịnh độ, thì tuy hai cái nó khác, nhưng mà thực chất ở trong pháp môn tịnh độ thì có thiền. Pháp môn tịnh độ có thiền, ở trong thiền cũng có tịnh độ. Nhớ tịnh độ, nhưng hôm qua thầy giảng đó, tịnh độ cái nghĩa là quốc độ nó thanh tịnh, tức là mình giữ tâm mình lúc nào ở trong cái sự thanh tịnh, tức là tỉnh giác đó, thì cái đó cũng là thiền, cũng là tịnh độ luôn. Tịnh độ cũng là thiền, thiền cũng là tịnh độ. Nhưng mà pháp môn cái sự hành trì thì mỗi cái phương pháp nó có cái sự khác nhau, nhưng mà cái chỗ quy về nó đều là một, tức là nhắc nhở hành giả thấy rõ như mỗi sự việc như thật. Cái đó kêu là cái tánh, tức là thấy tánh, tức là thấy rõ cái bản tánh của mình và bản tánh của vạn vật. Nó vốn nó không có, nó không có khác biệt, mà nó khác biệt là do trong cái tâm thức mình nó phân biệt, mà tâm thức mình nó chia rẽ, nó quen đó, bây giờ chặt đứt đi hay cho nó dừng lại cái sự chia rẽ đó, để cho nó trở về rõ như nó là, nghĩa là thiền. Còn đạo á, cái chữ đạo nó theo cái nghĩa thường nó là con đường, nhưng mà cái nghĩa đúng của nó là lý tánh tuyệt đối, là cái phương pháp, là cái sự hành trì. Là theo nhà Phật định nghĩa cái chữ đạo đó là con đường, hay là lý tánh tuyệt đối, tức là cái thể chân thật á, tức là cái phương pháp, cũng có nghĩa là phương pháp mà để mà đưa mọi người, ví dụ như đạo Thiên Chúa thì hướng dẫn cái là con đường dẫn đến tới Chúa, còn đạo Phật là con đường dẫn đến cái chữ Phật. Theo nhà Phật không phải là đến ông Phật mà đến cái sự giác ngộ, kêu là đạo Phật. Đạo Phật là con đường dẫn đến sự giác ngộ. Đây là lý tánh của cái sự chân thật của mình, đó là Phật. Đó. Thì cái chữ đạo nói chữ trúng, nó là cái bản tánh nó vốn, hay là cái con đường vốn mà trong nhà Phật kêu là để thiên nhiên, để tự nhiên. Vậy cái chỗ mà trong nhà thiền hay dùng cái câu mà tâm bình thường là đạo, là cái chỗ đó, là để cái tâm nó đừng có cho là, đừng có phân biệt, đừng có khái niệm của ý thức nhảy vô, thì cái đó nó là đạo. Tức là một tâm thể nó bình thường. Thí dụ như cái vị đến chùa, cái vị đói bụng, trụ trì hỏi cái vị có đói không, nếu thực sự cái vị đói rồi nói con đói, ăn cơm thì cứ ăn. Còn mình thì nhiều khi đến chùa, nhiều khi mình sợ người này sợ người kia chê mình, nói mình này kia nọ, nên nhiều khi đói mà nó là không đói. Tức là nó không phải là bình thường. Cái đó nó là cái tâm nó bị phân biệt ở trong đó, cái tâm nó bị chấp trước trong đó. Nên nó không phải là đạo. Tóm lại, đạo là theo cái cơ, theo định nghĩa của thế gian đó là con đường, nhưng mà theo cái ý cái trong nhà Phật đó là cái lý tánh, dẫn đến cái sự giác ngộ. Đạo thì thường thí dụ như trong nhà Phật thường khi đưa ra 37 phẩm trời đạo, tức là 37 cái con đường mà từng bước một đi vào trong cái sự giác ngộ. Thực hành 37 phẩm đó, tức là 37 cái lơ vào đó, cái mức độ đó sẽ dẫn mình đến con đường giác ngộ. Và thì tóm lại, ngữ thiền nghĩa là tỉnh thức, còn chữ đạo nghĩa là lý tánh tuyệt đối. Với cái sự tỉnh thức đó thì đó là cái sự tánh chân thật của mình. Nhắc đến cái chỗ này thì mới chỉ với các vị trên cái vấn đề công phu đó. Sự thật khi mình công phu tu tập đó, thì cái chỗ mà mình không biết, mình cứ tưởng rằng nó cao siêu trong nhà thiền, nhưng mà sự thật không phải. Nhà thiền chỉ rất là rõ, chỉ rõ cái gì, chỉ rõ cái bản thể của mọi vật, nó rõ ràng vậy thôi. Thí dụ như bản thể của cái tánh nghe của mình là nó hằng nghe, chứ nó không phải là nó bị nhiễm. Nên vị Đức Quan Âm Bồ Tát á, ngài tu, ngài chỉ sống thật với tánh nghe của ngài thôi. Chỉ sống thật với tánh nghe của ngài. Mà khi mà các vị sống trở về với tánh nghe các vị chỉ thấy nó rõ ràng, nó cũng là chỉ là cái bản thể chân thật của nó thôi. Chứ mình không sống theo cái bản thể của khái niệm. Khái niệm là sao? Thí dụ như đưa một cái gì đó ra rồi cái qua cái dòng ý thức của mình, cho mình biến nó đi theo cái tâm thức của mình, theo cái chấp trước của mình, thì cái đó trở thành khái niệm, tức là cho là. Thí dụ như bây giờ thầy đánh tiếng chuông một cách rất là bình thường, thì tiếng chuông nó ngân ra một cách rất bình thường. Nhưng mà ngày hôm qua mà khi các vị mà nghe thầy kể là dựa vào trong tiếng chuông, thầy nói thí dụ thôi, giờ lại vào tiếng chuông thì người nào đi theo tiếng chuông thì cái cuộc bị thầy chê. Thì khi mà bữa nay qua tới cái bài kinh hôm nay, thì thí dụ thầy ăn đánh tiếng chuông là trong đầu các vị nói rồi, thầy chuẩn bị người nào mà sớm sạc ra lời là bị thầy chê liền. Tức là trong đầu mình nó đưa ra một cái khái niệm liền, là đi theo cái khái niệm của, tức là qua những cái mình huân tập, mình cho là đó, đó rồi nó nảy ra liền. Nhưng mà không có nhìn bằng nó thật là, tức là chỉ nghe tiếng chuông là tiếng chuông thôi. Như cái người chưa bao giờ nghe cái câu chuyện ngày hôm qua, thì ngày hôm nay nghe tiếng chuông chỉ là tiếng chuông. Họ không có một cái khái niệm ở trong, tức là họ không có kinh nghiệm của cái ý thức của họ quân tập. Nên bởi vậy họ sống bằng một cái khái niệm chân thật. Thì cũng vậy, cái tánh nghe của mình nó vốn nó hằng nghe, chứ nó không phải có tiếng chuông nó mới nghe. Và không có tiếng chuông nó không nghe, mà nó hằng nghe. Thì Đức Quan Âm Bồ Tát là ngài sống thật với cái hằng nghe của ngài, tại vì nó mới là thật sự là của mình. Còn cái tiếng chuông lúc có lúc không, đó là chuyện của nó là ngoại cảnh, nó không phải là ông chủ. Ông chủ mới chính là trong lòng mình mới là ông chủ. Nhưng mà như thầy nói, giống như cái đèn pin đó, nó có cái dụng, nó chiếu ra mọi vật. Nhưng mà mình đi theo mọi vật mà mình quên cái ánh sáng của đèn pin cũng vậy. Trở về cái bản tánh nghe là cái tánh nghe của mình nó hằng nghe. Nó có thể nó phân biệt, nó có thể nó biết được tiếng này, tiếng kia, tiếng chim khác với tiếng tù và. Nó khác với tiếng kèn, hay là tiếng kèn này nó khác tiếng kèn kia, vân vân. Mỗi cái âm thanh nó khác biệt, thì cái bản lĩnh, cái tánh nghe của mình á, nó không phải theo cái tiếng khác biệt đó, mà nó có sự khác, nó không có khác. Nó luôn luôn nó là nó, mà nó nhận thức được tất cả mọi âm thanh, nhưng mà nó không phải là âm thanh. Nó nhận thức được tất cả mọi âm thanh, nhưng nó không phải là âm thanh. Con mắt nhận thức được tất cả mọi hình sắc, nhưng nó không phải là hình sắc. Nhưng mà mình theo hình sắc, mình quên đi cái, mình cho rằng cái thấy của mình là hình sắc, mình cho cái tiếng âm thanh nó là cái tánh nghe của mình, nhưng mà không phải. Âm thanh nó không phải là tánh nghe, mà tánh nghe nó là trùm khắp. Có âm thanh, không có âm thanh, tánh nghe nó cũng vẫn có mặt, nó vẫn hiện hữu. Nên chính cái chỗ mà chư Phật chư Tổ muốn dạy mình quay trở về sống với cái chân thật, giống như bản sống với bản tánh thật của mình, thì mình sẽ không bị những cái luân hồi sinh tử nó kéo mình. Còn mình sống theo những cái âm thanh sắc tướng, cái âm thanh sắc tướng lúc có lúc không kiểu là sinh tử, rồi nó cứ lâu lâu nó hiện lên, nó lặn xuống kiểu là luân hồi đó. Mà mình cứ đi vòng vòng theo những cái âm thanh sắc tướng bên ngoài đó, và mình quên đi cái tánh hằng hữu của mình, tức là tánh Phật của mình, thì đại khái là kiểu là nhận giặc làm con, đưa những cái âm thanh tướng vào lòng rồi suy tư suy nghĩ. Thì cũng giống như vậy, thí dụ như người ta nói một câu gì đó nặng, thì cái chuyện đó nó đã xong rồi, mà nó là ngoại, nó không phải là cái tiếng nói, nó là do những chữ nó ráp lại rồi nó phát ra do cái người mình không ưa hay người mình ưa, rồi những cái đó nó cấu kết lại với nhau, nó đưa vô trong cái đầu của mình, rồi mình cứ suy nghĩ về những cái đó, cái là mình nhận giặc. Tại vì nó không phải là coi là thật của mình. Cái người trong nhà mình mới là chánh, tức là cái tánh nghe của mình mới là chánh. mà mình lại không sống với tánh nghe, mình sống với những cái đó thì mình quên đi cái tánh nghe của mình. Nên Đức Phật mới chỉ cho thấy thiền là cởi cái tánh nghe sống với cái chân thật của mình. À, thiền cũng có nghĩa là trở về thực tại đó, thực tại tức là sống chân thật với mình. Nên cái người mà biết thiền tức là người biết sống, à, người thấy rõ mỗi niệm, mỗi sự việc nó rõ ràng, à, nó tức là đại khái là tỉnh thức á, ở trong nhà thiền kêu là người tỉnh thức á. Tỉnh thức tức là người lúc nào cũng không có bị mê, à, lúc nào cũng tỉnh hết, không có mê. À, còn mình thì lúc nào cũng mê hết, nghe một tiếng chê hay nghe một tiếng khen, mình đuổi theo tiếng khen, tiếng chê đó, mà mình không có còn tỉnh thức nữa. Mình bị tiếng khen, tiếng chê đó, nó trụ trong lòng mình, nó chiếm ngự trong lòng mình, làm cho lòng mình cứ bị suy tư về cái tiếng khen, tiếng chê đó, cả ngày, cả giờ, cả ngày, cả tháng, cả năm, vân vân. Rồi nó cứ hết chuyện này tới chuyện kia, nó cứ như vậy. Mà trong cái đó mình quên rằng những cái thứ đó chỉ cần buông xuống, nó không có thực tướng, nó không có tồn tại, nó không có lâu dài. Nhưng mà tại do mình cứ gạo đi gạo lại hoài, mình cứ repeat hoài thì nó trở thành nó ấn tượng trong đó, rồi nó điều khiển cho ngược lại mình, mình không buông được nó. Thì thiền là cái phương pháp, thiền là cái đạo mà dẫn mình đi đến cái sự tỉnh thức, à, đó tức là chỉ cho cái phương pháp cho mình quay trở về. Thì cái phương pháp quay trở về đó kêu là đạo. Còn khi mình đạt đến cái chỗ mà cái quá trình mà giữ cái phương pháp kêu là thiền đó, vậy thôi.
Dạ A Di Đà Phật, dạ theo sự giảng dạy của thầy, qua sự hiểu của con thì cái nghĩa của thiền nó hết sức là rộng rãi, dường như nó ứng dụng trong tất cả mọi hành vi. Con lấy thí dụ như sự tập trung tư tưởng, bất cứ sự tập trung tư tưởng nào đều được gọi là thiền. Thí dụ bây giờ con làm nail, con chú tâm vào cái việc làm thôi, không nghĩ gì khác, thì đây cũng gọi là thiền. Dạ. Còn cái đạo thì nó có hai nghĩa, như sự giải thích của thầy thì có hai nghĩa. Một cái nghĩa nó gọi là con đường hoặc phương tiện. Còn cái nghĩa rốt ráo nữa thì đây là lý tánh tuyệt đối hoặc là cái bản thể của chân như. Dạ, dạ, A Di Đà Phật, dạ con xin cảm ơn thầy.
Rồi, còn gì nữa thắc mắc, có gì nữa thắc mắc không? Như vậy là mình biết rồi, khi mà mình niệm Phật, đó, ai nói mình tu tịnh độ thì nó cũng trúng. Mà ai nói mình không phải tu thiền thì cái đó tại họ hiểu sai. Chứ tịnh độ cũng là thiền, tịnh độ là quốc độ nó thanh tịnh. Mà muốn trở về cái quốc độ thanh tịnh thì hành giả cũng phải ở trong cái sự tỉnh lự đó. Thì cái pháp hành trì nó cũng là thiền đấy. Nhưng mà cái đó kia là thiền chỉ. Rồi còn gì nữa không? Tại nhưng mà nhớ khi mà nói rõ hơn nữa, nói tại vì thầy không muốn nói nó rầm rà trong đầu các vị nó hơi phức tạp. Thì sự thật ở trong nhà thiền không phải chỉ chia ra chỉ có hai thứ mà thiền na, tức là samatha, kia là samatha, tamma bắt trề với thiền na. Đúng là nó chia làm ba lần. Một kêu là thiền chỉ, hai là thiền quán, ba là kêu là cái thiền kêu là tổ sư thiền. À, thiền na đó. Thì đại khái mình chỉ biết trong Đức Phật Toàn Đại Thế thì Ngài dạy hai cái căn bản đó là thiền chỉ với thiền quán vậy thôi. Thiền chỉ là chỉ, còn thiền quán là gọi là giống như cái cỏ nó mọc lên. À, mình chưa đủ sức, còn mình nhổ nó thì lấy gì đè nó trước cái đã cho nó chết. Nhưng mà khi nó đè đó thì nó chết, nhưng mà khi lật cái cục... Cái cục đá hay là cái đè đó ra một bên thì bắt đầu nó mọc trở lại. Còn thiền quán là đào cái gốc rễ nó không cho nó mọc ra nữa. Đó, để đại khái này. Tại vì thí dụ như cái nguyên nhân của mình mà tham ái, tham dục là hay là tham sắc đi, hay chánh yếu là tham sắc đi. Đó, tham sắc là lý do là mình không thấy sự chân thật của cái hình tướng của cái người nam hay người nữ đó. Đức Phật dạy cho cái cách mà quán kêu là quán bất tịnh á, kêu là quán bất tịnh á, à, thì thấy một sự việc rồi nó rõ ràng nó bất tịnh từ con người, từ chính cửa mà nó chảy ra những cái mùi hôi thối vân vân. Người thường quán từ cái xa lìa đi cái ngủ luôn cái sự tham ái đã tham dục rồi. Quý vị có gì thắc mắc nữa không?
Dạ A Di Đà Phật, bạch thầy, nhân thầy nói thì con mới thấy ra được một cái. Kỳ trước thầy có dạy chúng con về ngũ đình tâm quán, có nghĩa là quán bất tịnh, quán từ bi, quán nhân duyên và quán phân biệt và sổ tức quán. Vậy thì khi mà thiền nó phân ra được làm hai, là một cái là thiền chỉ và một cái là thiền quán. Thì cái thiền quán để đối trị với thí dụ như một người tham sắc thì phải quán bất tịnh để thấy sự nhơ nhốt của bản thân mà lìa được cái tánh dâm dục. Quán từ bi là để đối trị với lòng tham lam.
lòng ganh tị.
Dùng cái thiền quán là để quán vào các vật, quán vào các đối tượng hoặc là sự vật chúng ta đang bị nó kéo buộc nghĩ đó, mà quán cho nó ra, thấy được cái nguyên nhân của nó là thí dụ cho bất tịnh. Vậy thì thiền chỉ, thì lúc nào chúng ta dùng thiền chỉ và lúc nào chúng ta dùng thiền quán. Thí dụ như con tham lam thì con phải dùng thiền quán để đối trị cái đó liền. Nhưng mà khi không còn cái gì trong trong tâm thì con phải dùng cái thiền chỉ. Thiền chỉ là để đình chỉ cái tâm vọng động. Và có phải như vậy không thầy? A Di Đà Phật.
Không phải. Thường người ta dùng thiền chỉ trước, mà sao mới tới dùng thiền quán. Dùng thiền chỉ để cho nó ngừng lại trước, cột tâm trước cái đã. Rồi thiền quán bắt đầu khi mình định tâm rồi, cũng giống như bây giờ cỏ nó mọc tùm lum hết, cô chú không biết chú sắn chỗ nào hết. Thì giờ chú nghe chú đình chỉ cho nó, thí dụ như nó teo lại hay nó ngừng lại, thì cái sự rải của nó ra, nó tức là cái chỗ mà mình nhắm nó là dễ. Ví dụ như cây, một cái cây mà nó tùm lum hết, mình không biết cái gốc nằm chỗ nào hết. Nhưng mà thí dụ như cây vào mùa đông á, thì mình nhìn mình thấy cái gốc nó nằm chỗ nào nó dễ. Ở trên nhìn xuống mình cũng dễ thị, mình dễ phân biệt được cái gốc. Nhưng mà vào mùa xuân á, nó mọc tùm lum hết, mình không biết cái gốc nó nằm chỗ nào hết. Thì bây giờ cũng giống như cỏ nó mọc, mình không biết cái gốc cỏ nằm chỗ nào hết. Nhưng mà khi nó nằm chết rồi thì nó teo lại, thì mình thấy được cái gốc nó nằm chỗ nào. Thì thiền quán là giống như cái cuốc kìa, mình nhắm ngay chỗ cái gốc đó, mình xúc cái văn luôn và chậm. Đó là thường người ta dùng thiền chỉ trước, rồi sau mới vô tới thiền quán. Cũng giống như hành giả mới đầu đi đến tu đó, thì mới dạy cho Phật tử, thí dụ như pháp môn tu tịnh độ đó, dạy cho họ về niệm Phật trước, mà dạy cho họ niệm Phật, đưa họ cái câu niệm Phật, thì để cho họ gọi là cột cái tâm vô câu niệm Phật trước. Khi cột được cái tâm vô niệm Phật rồi, khi họ tu niệm khá rồi, thì lúc đó họ mới thấy ngược lại, thấy rằng niệm Phật tức là quay tới về, thấy được cái bản tâm của họ chính là Phật. Cũng giống như cái câu chuyện mà kỳ trước họ có thể thầy có nói cho đại chúng trên đầu dây, nhưng mà nói trong chúng của thầy là trường hợp mà cái câu chuyện mà của ông già tu mướn đó, thì ông có người con, ông bị có người con rất là thuận thành đến chùa đó. Nhưng mà người con rất là thuận thành mà muốn độ người cha, mà thấy người cha tham lam quá, cái ngày tối cứ lo làm ăn không mà không chịu tới chùa. Cứ mỗi lần mà đi tới chùa, kêu tới chùa, nói tới chùa tao phải té ra tiền, không đi tới chùa té ra tiền thì tao tới. Nhưng mà tới chùa hầu như là lỗ mà chứ không có lời, tới chùa phải cúng nên bởi vì nó còn mất thêm tiền nữa. Thì thôi. Thì người đệ tử này mới tới than thở với người thầy, thì người thầy mới nói được rồi, và con có cái tâm con muốn độ ba con thì được rồi, thầy sẽ giúp. Rồi sau đó cái hai thầy trò mới bàn ra cái kế, bây giờ con về con nói với ba con rằng là, tức là dựa theo cái lòng tham dục của chúng sanh, tức là trước dùng dục để dắt, sau dùng trí để nhổ, là từ chỗ đó. Tức là sau dùng cái biết ông này tham tiền nên dùng cái phương pháp nói rằng thầy có một người đệ tử rất là giàu có, nhưng mà lo bận bịu ở trong cái công ăn việc làm nên rất là muốn tu niệm Phật để có phước, nhưng mà không có thời gian tu nên nhờ thầy kiếm một người nào rất là đáng tin cậy để niệm Phật thế giùm, niệm Phật giùm đó thì trả tiền. Thì ông này nghe cái tiền thì con mắt ông bự ra, tiền bao nhiêu là trả bao nhiêu, thì nghe nói cái cả 10 sâu chủ như vậy trả một đồng. Thì ông thấy rằng gọi là ông ngọn tính nhẩm nhẩm, ông thấy chà, vậy cũng khám khá quá hả, nếu mình chịu khó, mình vừa bán hàng mà mình vừa niệm Phật nữa, nó tiện cả hai lần, nó vô hai cái mỗi tiền lần sướng quá. Cái nó thầy được rồi, nếu vậy thầy con cứ nói tin bố đi, con thường đi chùa chắc là thầy tin tưởng con là chắc chắn là biết bố là tốt mà. Rồi cái bắt đầu cái đồng ý cho ông niệm. Ông niệm xong cái ngày đầu, ông niệm đại khái được gọi là 10 đồng, tức là được 100 sâu. Cái ông thấy chà, nếu mà mình tính ra 10 đồng ngày hôm nay, trong khi đó mình làm cả ngày mà mình được có 3 đồng mà. 10 đồng vậy có lý quá, thì thôi bây giờ bỏ, không chịu gọi là bớt cái vấn đề buôn bán lại. Dành thì giờ niệm Phật dồn vô, dồn niệm như chừng nào thì được tiền như chừng nấy. Thì ông ráng, ông niệm để có tiền. Thì ông niệm cuối cùng rồi đến nỗi mà Phật tử biết cái sự việc của ông, mà sự việc này thật nha, chuyện này nó xảy ra thật chứ không phải là chuyện người ta đặt đâu. Đó, vì xong mà đến nỗi mà Phật tử đến chùa biết, ông thầy cũng có nhiều người cũng hỗ trợ, mà có nhiều người cũng quải lắm. Tại vì thấy trả tiền quá xá, rồi là đến nỗi mà muốn kiệt quệ chùa luôn mà. Thì thầy nói thầy sẽ cố gắng, thầy không buông cái vấn đề này, thầy nguyện thì sẽ độ được cho ông này. đại khái thấm thoát trôi qua cũng mấy tháng trời, cuối cùng rồi ông có đem hết tiền để ông trả lại cho ông thầy. Thì khi mà cái tâm ông tỉnh rồi, ông mới thấy được cái dụng của người thầy là dạy cho mình cái vấn đề. Khi mà tỉnh tâm rồi thì cái lòng tham không còn nữa, mà lòng tham không còn nữa mới thấy rằng cái này nó còn quý hơn cả tiền bạc nữa. Mà bình thường con người nó giống như ở trong cái chỗ tối thì cứ nghĩ rằng cái nó chỉ như đó thôi, nó chỉ tối chứ không bao giờ sáng. Nhưng mà khi họ bước ra sáng là họ thấy được cái qua cái cảnh nó rộng lớn. Cũng giống như câu chuyện mà ta nói con ếch ngồi đó dính vậy, cái nhìn chỉ thấy bầu trời nó chỉ dọn dẹn cái vòng tròn đó thôi, nhưng bước ra rồi thì thấy cái, khi đi sâu vào trong tâm linh rồi mới thấy cái con người không phải là chánh yếu là có tiền mới là hạnh phúc mới an lạc, mà chính là nội tình nó bình an mới là an lạc. Thì khi ông nhận được cái đó qua cái sự tu tập liên tục niệm Phật của ông, thì không ngờ được thầy gọi là dùng cái thiện xảo mà chuyển cái tâm thức của ông trở về trong cái vấn đề gọi là tĩnh lặng đó. Thì cuối cùng ông mới thấy ra niệm Phật tức là niệm tâm, mà lúc đó cái tâm ông sáng, tâm ông nó rõ ràng mọi sự việc, ông không còn những cái sự đau khổ phiền não nữa. Thì lúc đó ông mới đem hết tiền bạc đó ông trả lại cho người thầy, tại vì ông cũng biết rằng người thầy cũng kiệt quệ vì cái sự tu tập của mình, đúng không? Đó, nhưng mà cái chánh yếu là ông nhận được cái bản tâm của ông rồi. Thì nó cũng vậy, cũng giống như người Phật tử mới sơ cơ dùng câu niệm Phật để cầu vãng sanh, cầu một Tây phương cực lạc ở đâu đó mà thật sự mình không biết, mà mình chỉ nghe, mình chỉ tin qua cái lời kinh. Nhưng mà khi mà niệm thâm sâu rồi mới thấy ồ thì ra cực lạc Tây phương cũng là đây, nên mới tự mới bộc phát, mới tự gọi là mở miệng mới dám khẳng định rằng tâm tịnh thì độ tịnh nó là chỗ đó. Tức là tịnh độ là tâm tịnh chứ không có gì hết. Khi cái tâm nó tịnh rồi thấy cảnh giới tịnh độ chính là đây, nó không phải đâu xa hết, nó cực lạc ở đâu. Tại vì việc như thầy nói đó, thầy dẫn cho các vị thấy, việc các vị có về Tây phương các cực lạc đi nữa, lên đó các vị cũng được an lạc thôi. Nếu mà hiện tại các vị an lạc thì vậy là nó là Tây phương cực lạc rồi, đâu cần phải chạy về tới trên đó đâu sao vậy, mà phải chờ cái lúc đó mà lâu quá, đúng không? Mà tại sao mình phải chờ cái lúc đó? Mục đích của mình muốn an lạc phải không, thì tại sao không bây giờ không an lạc mà đợi tới về Tây phương cực lạc mới an lạc? Thì cái đó nó không có trúng. Nó không có trúng đối với cái người mà có cái sự tu tập thâm sâu. Nên bởi vậy khi mà đi vào trong cái con đường thâm sâu rồi mới thấy tịnh độ chính là trong tâm này. Mà tâm này mà sáng ra thì đây là tịnh độ. Đây đi đến chỗ đó cũng đó là nhờ cái pháp thiện, và nhờ cái sự hành trì. Đó, cái sự hành trì đó chính là đạo.
Dạ, A Di Đà Phật, một lần nữa con hết sức cảm ơn thầy. Nếu không có câu hỏi ngày hôm nay thì con lại tiếp tục lầm lẫn. Bởi vì khi mà con công phu thì con lại thiền buộc, con lại dùng quán trước. Như thầy nói phải dùng ý trước, nhưng mà con lại dùng quán trước. Do đó khi mà con trở về chỉ thì con lại bị giọng nó nhảy vô. Có nghĩa là con quen dùng cái tư tưởng để quán thực tướng của các pháp. Rồi bây giờ khi con đỉnh được mà ấy nó vẫn nhảy vô, thì hôm nay con mới nhận ra được là thầy nói khi mà bắt đầu ấy thì bầm phải tập chỉ trước. Khi mà chỉ nó định hoàn toàn rồi thì bắt đầu chừng đó mới qua quán. Vậy như trường hợp của con đã từng quán rồi thì bây giờ con đình chỉ cái quán lại mà phải quay về cái thiền chỉ là định tâm, phải không thầy? A Di Đà Phật.
Sự thật nó sẽ trúng ở trong cái chỉ nó có quán, ở trong quán nó có chỉ. Nếu mà mình nhìn mà mình nếu mà liên tục cái đề mục á, mình chuyên chú trong đề mục á, thì trong thiền chỉ nó có, trong cái chỉ nó có quán. Thí dụ như chú lo tư duy một cái đề mục của chú, thí dụ để ý về cái xác chết đi, để quán kêu là dùng cái kêu là tử tư đó,
dạ bất tịnh quán,
bất tịnh quán đó. Ở trong lúc mà đang mình bất tịnh quán chú ý trên cái đề mục á, thì tất cả những cái vọng tưởng khác nó ngừng. Tại vì hành giả phải theo dõi nha, theo dõi cái đề mục của mình. Mình đang quán, bắt đầu ví dụ như bắt đầu mình tưởng tượng cái người đó đang nằm đó, rồi bắt đầu nó sình lên. Mình phải hình dung cái sự sình lên nó như thế nào. Lúc đó cái tâm thức nó chỉ chú trọng ở trong cái sự sình lên đó, quán tưởng trong cái sự sình lên đó. Thì nó đình chỉ hết tất cả những cái sự việc khác. Vọng tưởng quá khứ không có, vọng tưởng tương lai nó cũng không nảy ra. Nhưng mà cái chánh yếu làm sao thì vậy, nó rõ luôn cho các vị. Thầy đã nói rõ cái chỗ là cái chữ thiền nghĩa là tỉnh lự, tức là chỉ cần rõ ràng ở trong ngay cái giây phút này nó rõ ràng đó là thiền. Thiền quán, thiền chỉ gì cũng phải ở cái chỗ phải rõ ràng, chứ còn không rõ ràng mình mơ mơ màng màng lại chẳng nữa thì là thành thiền ngủ. Nếu là chưa có được chút xíu là con mắt nó đã nháy mất tiêu rồi, cái lỗ mũi nó nháy rồi. Còn cái vấn đề thiền tức là phải rõ ràng, mọi sự việc nó rõ ràng. Ở trong thì đúng, như trường hợp của mình thì thường mọi sự việc đến là mình quán, nhưng mà nó sự việc nó cứ liên tục nó đến à. Tại vì mình đi theo kiểu đó thì nhiều sự việc, tại vì nó đâu có thể một là từ trong tâm thức mình nó đi ra, tức là trong hai là do thức mình nó nổi lên, còn hai là từ những cái chuyện hiện tại như là do sáu căn nó đem vô nữa. Đó, thì mình gọi là mình quán hoài quán mà xỉu luôn á. Còn còn cái kia là người ta dùng phương pháp là đình chỉ trước, rồi xong người ta tìm một cái pháp quán, một cái đề mục quán, người ta đi đi vào trong tâm luôn. Tại quán nào cũng đi vào trong tâm hết. Cái chánh yếu nó không phải là quán trên cái vấn đề sự việc nó không nảy ra không. Thí dụ như mình tham dục đi, mình tham về đẹp đi, thì cái vấn đề mà mình quán gọi là quán dục dục đó hay là quán bất tịnh đó, là cái chánh yếu nó không phải là chỉ dẹp trong cái vấn đề tham sắc dục không, mà đi sâu vào đó là thấy được cái bản thể của cái chân tâm, bản thể của cái sự sanh diệt, bản thể của mọi sự vật, nó nằm ở trong thành trụ ngoại không vân vân, nó phải đi sâu vào đó nữa chứ không phải nó chỉ hờ hợt. Nên cái sự thật, cái pháp quán nó chỉ cần dùng một pháp quán thôi, không cần phải dùng nhiều, nó cũng có thể là hành giả thành tựu được. Pháp quán bằng phương pháp nào cũng được. Thí dụ như là ngày qua Bồ Tát ngày dùng quán bằng cách phản tự tánh, bây giờ với tánh nghe ngày ngày tư duy về cái đó, đó thì ngày cũng thể nhập trong cái bản thể. Nên cái quán mà của mình thường hành trì hàng ngày đó là khi mình đụng chuyện, thí dụ như ai chửi mình, cái mình mới quán cái lời chửi đó là gì, rồi xong cái mình giải tỏa được cái lời chửi ngay trong khúc đó thôi. Nhưng mà rồi cái những chuyện khác nó nhào tới, rồi ngày mai gặp cái người chửi khác thì cái cách chửi của họ theo kiểu khác nữa, vừa chửi vừa múa tay nữa, thì mình phải quán theo kiểu vừa chửi vừa múa tay nữa, thì cái kiểu quán của mình đó kêu là quán tạp nhạc chứ không phải là quán nó có đề mục. Còn cái kia là cái sự quán có đề mục, mà quán có đề mục tức là quán hành trì một cái pháp quán. Khi một pháp quán nó thành thụ, gọi là nó viên mãn rồi đó, thì tự nhiên những cái kia nó đều là phá được hết, đều phá được hết. Còn mình quán nhiều khi thí dụ như ai mà chửi mình cái mà trước mọi người hay là trước người bạn của mình mới dẫn người bạn đến chùa, rồi giờ mới bước ra cái đại khái đi đâu cái có cái người đó chửi cả hai đứa, thì hiển nhiên mình trước mặt người bạn mình dẫn họ vô chùa, thì hiển nhiên mình nhiều khi vì cái ấy của mình quán lại, mình nói thôi mình là cái người tu mà mình làm mô phạm cho người kia, mà chẳng lẽ mình gây gỗ lại thì kỳ quá, thí dụ như vậy. Thì cái kiểu đó là cái tư duy theo kiểu đó, thì nó có giải quyết ở chỗ đó thôi. Nhưng mà khi đến những trường hợp khác nó liên tục thì mình làm được. Còn pháp quán nó không phải là cái sự nhẫn, không phải là cái sự nhịn, mà pháp quán này là thấy rõ mọi sự đúng như nó là, mà bằng cách gọi là dùng cái sự gọi là tư duy của mình hay suy nghĩ của mình để tìm ra cái lý chân thật, chứ không phải rằng là cái sự nhẫn hay là sự nhịn. Thí dụ như bây giờ người chồng mới về nhà, các người vợ hay có cái tật, hay người chồng có cái tật hay lằng nhằng, thì người vợ mới bước vô nhà thì người chồng cứ la sùm hết, mà cứ mỗi lần la như vậy rồi mình giận, mình bực tức, mình nổi lên, thì thấy gia đình nó cũng không có gì yên hết. Thôi mình quán nghĩ tới sự việc như vậy thì thôi, cái này ông la mình không nói gì hết. Đó là cái sự đó cũng là quán, nhưng mà cái quán đó theo cái kiểu là tư duy thấy rằng trong gia đình nó không ổn, nên mình dùng cái phương pháp đó kêu là nhịn hay là nhẫn. Nhưng mà cái nhẫn đó của mình là bị đè nén, chứ không phải là cái nhẫn đó mà nhìn thấy mà theo cái pháp quán nghĩ thấy tội ông, thấy cái người này bị một cái bệnh như thế đó, mình dùng cái phương pháp gì để mình cải, hay là cái lời ông nói ra nó có những cái lời gì mà nó thấy nó, mình nhìn sâu trong cái lời nói đó mà trong tâm mình thấy nó không động, nhưng mà mình nhìn sâu trong cái lời nói mình thấy cái người này mang một cái bệnh rất là khổ đó, rồi mình dùng cái phương pháp để mình chuyển cái tư tưởng người chồng đó để cho họ bớt khổ, bằng cách thí dụ như mình thấy gì mỗi lần mình về trễ bị la như vậy, thôi giờ mình về sớm chút xíu để ông vợ đỡ la, vân vân, chứ không phải là cái sự đè nén, không phải là cái sự cho nó qua, hay là cái sự gọi là nhịn, không phải, mà nó đi pháp quán. quán của cái sự đi vào trong cái chiều sâu của tâm linh. Nên khi mà thấy được rằng cái sự việc đó rồi thì tự nhiên nó bất dù rằng gặp những cái sự la rầy của người khác đi nữa, thì từ trong lòng mình nó có cái sự từ bi, thì nó phủ trước, nó không có cái sự gọi là hằn học, nó đi trước. Nên cái quán mà đúng mức thì hành giả gọi là diệt được cái nghiệp đó, chứ không phải rằng là cái sự đè nén vân vân. Nên mà cái quán mà bình thường mà như chú vừa đề cập đó, là thường là cái pháp quán của những người tập tu, thì hiển nhiên thấy đến những sự việc gì đến mình quán để mình nhẹ nhõm được cái tâm linh mình. Nhưng mà tuy nhiên ở trong mỗi người phải có một cái đề mục, hay là mình phải trụ trong cái đề mục của mình, thì những sự việc đó nó tự nhiên nó rơi rụng đi. Thì cái sự hành trì nó không phải là nó chỉ là hời hợt đâu, mà bởi vì nó có cái thời gian công phu, có vị cái công phu phải thường công phu. Nên khi sự việc nó đến thì hành giả đang ở trong công phu thì mọi sự việc nó sẽ rơi rụng đi. Tại mình có một cái ý, không có hai cái ý được, tức là có một tâm. Khi tâm mình chú ý trên đề mục thì những cái gì nó đến đó, thì cái tâm chú ý trên đề mục thì cái tâm nó không có nghĩ tới cái chuyện mà nó đang xảy ra. Vậy thôi. Đó, nên bởi vì cái sự hành giả phải thường xuyên công phu cho nó quen, cho nó thuần thục. Đi đến chỗ thuần thục rồi thì mọi sự việc nó đến giống như gió thổi ngoài tai thôi, đến một cách nó không có đi sâu vào trong tâm linh mình được. Thì cũng giống như các vị thường trụ ở trong cái tánh hằng nghe của các vị đi, mà quen rồi thì những tiếng khen tiếng chê nó không có áp phát được mình nữa. Tại vì mình tiếp tục mình theo dõi cái tánh nghe, cái tánh hằng nghe của mình, thì tự nhiên mấy cái kia nó rộng. Tại vì mình chú ý trên đề mục thì đề mục nó mới có cái sức, nó mới có cái lực. Ví dụ người ta chửi mình đi mà mình chú ý trên cái lời chửi người ta thì mình mới thốn, mình mới đau. Còn người ta chửi Đức Phật không chú ý trên cái chửi, này giống như Đức Phật nghĩ người ta cho ngài cái gì người ta hỏi ngài không nhận, thì tự nhiên trở về người ta nên ngài Đức Phật mới thản nhiên được. Còn mình chú ý, tức là mình để cái tâm chiếu vô ở chỗ nào, tức là mình để cái lỗ tai mình chiếu vô trong cái âm thanh đó, thì chính âm thanh đó nó mới có cái lực, nó mới có cái sức mà nó điều khiển mình, nó có cái sức nó mới làm khảo đảo mình được. Còn bây giờ mình không để cái tâm mình trụ ở trong những cái âm thanh sắc tướng, mà trụ trong cái tánh nghe của mình, thì cái sự việc đó nó đến tự nhiên nó mất đi. Nó là vậy thôi.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, bạch thầy, cảm ơn thầy rất nhiều. Như thầy nói đúng là những cái thầy nói là con đều trải qua. Cái sự nhẫn nhục và chịu đựng nó khác với cái mà chúng ta quán chiếu để thấy rõ cái thực tướng của cái vật. Hai cái đó đều khác nhau hoàn toàn. Cái mà thấy được cái thực tướng của vật thì chúng ta mới lìa được một cách an nhiên tự tại và dễ dàng. Còn cái kia là chỉ cái đè nén của vọng tưởng, giống như đá đè cỏ. Vì có một lần con có nhân viên đi vào một cái bệnh viện tâm thần, trong đó toàn là người già. Con nhìn thấy những cái cảnh đó rồi, cái tự nhiên cái lòng ái dục của con nó mất tiêu, nó lúc đó là chỉ có cái tâm thức, cái là không có gì hết. Thì con mới lấy cái hình ảnh đó mà về nhà con quán về bất tỉnh, con quán về tất cả các người, thì quán ngay vào tự thân của mình. Thì con thấy từ đó về sau thì con giảm đi rất được nhiều, là con không hề nghe là còn thay vì 10 thì bây giờ còn chỉ 1-2 thôi. Mà con nghĩ rằng trong một thời gian nữa là con hoàn toàn có thể triệt tiêu được cái tánh đó, bởi cái hình ảnh đó lúc nào cũng nằm trong tâm của con hết. Cái này gọi là tùy tướng mà nhập tánh này, phải không thầy?
Dạ,
A Di Đà Phật. Vậy con xin cảm ơn thầy. Hôm nay không nhờ thầy thì con lại lầm lạc về vấn đề tu hành. Do đó từ nay con phải trở về cái sĩ trước, có nghĩa là giữ cho cái ta tĩnh lặng và thanh tịnh trước. Dạ, còn quán thì chỉ cần một đề một, chứ không cần phải gặp cái gì quán cái đó. Mà gặp cái gì quán là tâm mình nó loạn. Tại vì biết bao nhiêu dạng hữu, biết bao nhiêu, lấy cái gì quán đây. Để quán một cái mà rõ được thực tướng của một cái thì tất cả đều hiển lộ.
Dạ,
A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy.
Rồi, quý vị còn gì thắc mắc nữa không? Ở ngoài thắc mắc thì mình học tiếp kinh. Thì trước học về bài kinh của thị giả Đức Phật, ngài Di Hê là thị giả của Đức Phật. Rồi vị nào trùng tiên lại, dạ dự tiến có nhớ không? Dự tiến trùng tiên lại thì nghe coi, cho đại chúng nghe coi. Nếu mà available, còn nếu mà làm ở trong sở không có nói được thì thôi, người khác.
Kính bạch thầy, A Di Đà Phật.
Bị tôn giả đó tên là
Di Hê phải không thầy? Thầy mới nói.
Đúng rồi, Di Hê, đúng
rồi. Thì ngài đi khất thực xong mới ghé một cái bờ sông đó.
Thì Ngài thấy cái bờ sông này sao vắng lặng và thanh tịnh, thì Ngài nghĩ rằng Ngài sẽ dùng là chỗ nơi đây là để cho Ngài có thể đoạn trừ. Mới thì Ngài đó mới về trình với bà, với Bạch Thế Tôn là con nhà ở bên ngoài kia có một cái bờ sông, có một cái dòng sông đó rất là thanh tịnh, thì nơi đó có thể là con có thể là nơi đó để con tu, để con đoạn trừ. Thì Phật mới nói là này Chi Hê, tại vì bây giờ ta chưa có một cái tỷ giả nào thay thế ngươi hết, ngươi phải ở lại chờ đến khi nào ta có một cái tỳ kheo đến thì thay thế ngươi thì ngươi hãy đi. Nhưng mà cái ngài Di Hê này không chịu, cứ bạch Thế Tôn ba lần như vậy, thì Đức Phật cũng nói lại ba lần như vậy. Cái ý của, nhưng mà ngài có nói lần sau cùng, ngài có nói là Thế Tôn đã tịnh rồi, đã đạt đến chánh giác rồi, còn con chưa có đạt gì hết à, thì con đi. Thì đó, thì ngài Di Hê thì muốn ra cái dòng sông đó để mà tu, để đoạn trừ những cái phiền não là như si gì đó. Nhưng mà Thế Tôn thì dạ, thì như vậy thì tới đó thì thầy đó tạm ngưng, không chỉ hiểu vậy thôi.
Rồi vậy là rõ rồi, đúng rồi đó. Rồi thầy chúng nghe nhớ lại rồi không? Rồi giờ mình tiếp tục nha. Đức Thế Tôn cũng ba lần nói rằng, này Di Hê, ngươi nay có biết chăng, ta một mình không có ai, không có thị giả, ngươi có thể ở lại ít lâu, đợi có tỳ kheo khác đến làm thị giả cho ta, rồi ngươi có thể đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia mà học pháp đoạn trừ. Di Hê bạch rằng, Thế Tôn không có việc cần làm, không có phận sự cần hoàn tất, không có điều gì cần phải quán sát. Con còn có những bổn phận, những điều phải làm, những điều phải quán sát. Bạch Thế Tôn, con đến chỗ yên tĩnh khu rừng xoài kia để học pháp đoạn trừ. Đức Thế Tôn bảo, này Di Hê, ngươi mong cầu sự đoạn trừ, ta có gì để nói thêm nữa? Di Hê, ngươi cứ đi làm theo những gì mà ngươi muốn. Đó là bữa mình dừng ở đây. Kể tiếp, bây giờ Di Hê sau khi nghe Đức Phật dạy, khéo lãnh thọ, khéo ghi nhớ và khéo tụng tập, tôn giả liền đảnh lễ sát chân Phật, đi quanh ba vòng rồi đi. Sau khi đến rừng xoài, vào rừng, tôn giả đi đến một gốc cây, trải ni sư đàn mà ngồi kiết già. Nhớ ni sư đàn là cái mảnh giải, chứ không có gì hết, mảnh giải mà để ngồi lên, này kia là tọa cụ. Tôn giả Di Hê sống trong rừng xoài, sanh khởi lên ba tâm niệm ác bất thiện là tâm niệm dục, tâm niệm nhuế và tâm niệm hại. Do đó tôn giả liền nghĩ đến Đức Thế Tôn. Tức là khi đến đó, tức là biết Đức Phật biết ngài Di Hê chưa đủ bản lãnh, gọi là nhập thất. Nên mới vậy, khi mà các vị mới tu á, mà các vị vô trong chùa, mà các vị tuy rằng thấy những cái pháp gì hay á, nhiều khi mình xin thầy của mình cho mình nhập thất á, thường mấy thầy không cho, tại vì biết mình chưa đủ bản lãnh. Mới đầu mình thấy mình ham đó, nhập thất vô á, gọi là vô đó là ngủ không à, chứ vô đó không có tu. Nên chính kinh nghiệm của quý thầy với thầy dạy chưa, con phải học pháp cho kỹ, rồi phải nung đúc cái tâm nhập thất đó phải cho mạnh. Nên khi mà con được nhập thất thì cái tâm thức con rất là mạnh, mà có kết quả. Còn nhiều khi mình vô thất, hiển nhiên có nhiều khi mình ráng được khá rồi cái mình giữ ngư. Mình nói, bữa nay mình niệm Phật khá, là mình nằm nghỉ cho nó đã lưng, tại mình nghĩ mình có thể nắm công phu được, rồi, tức là mình giữ đề mục nó rõ được. Nhưng mà rồi cái ngày này qua ngày kia, những ngày sau đó bắt đầu cái nó hư luôn mà mình không hay. Nên bởi vì khi mà một người mà bước vô mà nhập thất á, thì đa số phải là đầy đủ cái nghị lực, đầy đủ một cái tâm niệm, gọi là đầy đủ một cái sức mạnh, mới phá thủng được cái màn vô minh được. Mà chưa đủ thì dĩ nhiên Đức Phật đã cản ba lần, nhưng ông không tin. Ông cứ nghĩ rằng cái đơn giản cái câu mà Đức Phật chỉ cản mình là bởi vì cái lợi của Đức Phật, mà nói rõ là Đức Phật vậy đâu có cần cái nữa, vậy cũng mới cần nhân dân. Nhưng mà không biết rằng Đức Phật nhìn thấy được cái tâm của ông. Nếu mà không có thầy, không có người kế bên, thì ông sẽ tu tập, sẽ dẫn ông đến cái tâm gọi là tham nhuế hay là vân vân. Thí dụ như bây giờ mình biết rằng cái, thí dụ như các vị biết rằng cái con đường đó là con đường là dục lạc, mà đứa con của các vị nó muốn đi đến cái chỗ nọ, nhưng mà phải đi ngang qua con đường đó, mình biết cái tâm con mình nó sẽ bị dục, dễ bị nhiễm dục lạc, thì chắc chắn nó sẽ đi chưa được đến đó là nó sẽ bị những cái dục lạc này cám dỗ nó rồi. Nên mình bằng cách này cách kia mà mình cản nó, khi cản nó thì nó quay ngược lại. Thí dụ nói con mà đi trên con đường đó con gặp dục lạc thì nó sẽ dính mắt con vân vân, thì nhiều khi nó lại cãi lại, làm sao con đi dính được vân vân. Hay là thí dụ như Đức Phật nói rằng ông mà ra ông tu như vậy, ông ngồi như vậy, ông sẽ tâm ông sẽ nghĩ gì dục lạc, nghĩ gì thế này kia nọ, thì nhiều khi người Duy Hê sẽ cãi lại. Mà khi cãi lại như vậy tổn đi cái phước báo của cái người đệ tử. Nên nhiều khi quý chư thầy hay là bậc thầy đã chỉ hướng dẫn một cách nói nhẹ nhàng, qua một cái sự việc cái bình thường, nhưng mà không ngờ rằng có cái sự gọi là thấy rõ mọi pháp có thể xảy ra với đệ tử mình, nhưng mà biết cái căn cơ đứa này nó phải trải qua như vậy nó mới chịu, để sau này thí dụ như nó có thất bại nó cũng không có trách mình. Mình đã ba lần mình cản nó, nhưng mà nó ba lần nó muốn, nó khăng khăng với cái tâm thức của nó đòi cho được, thì cũng giống như là một đứa con mà nó có cái hướng nào rồi, các vị mà càng cản nó thì nó càng nổi sùng lên, thì không ích lợi gì hết. Nhiều khi cha mẹ cứ để cho nó vấp phải đi, rồi nó lúc đó nó mới đụng đầu, nó mới quay về thì nó mới nghe vân vân. Thì đây ngày Chi Hê sau khi ông tu tập một mình ở rừng xoài, không ngờ nó mát quá, nó sướng quá, nên bởi vậy nó thanh thản quá nên ngủ. Ví dụ tham dục tức là dính mắt về ngủ nghỉ, hay là sân nhuế hay niệm dục đó, nó tức là thường ta nói kêu là nhàn cư vi bất thiện, ở không dễ sanh thiện, nó là chỗ đó. Trong mà nói sống trong chúng thì có chúng người này người kia quát trao mình, để ý mình, còn mình chưa đủ bản lãnh mà mình sống riêng một mình thì dễ bị sa ngã. Thí dụ như các vị mình niệm Phật mà trước đại chúng đi, ở trước chánh điện mà bây giờ không có người, nhưng mà cái nơi đó người ta thường đi qua đi lại, thì cái sự ngủ gục của mình nó đỡ đi, tại vì mình sợ người ta chê mình, thì mình ráng mình ngồi được. Có thể rằng tuy rằng tâm nó không định, nhưng mà trên cái tướng cũng là tốt rồi. Nhưng mà khi mà mình ngồi trong phòng nó không có ai hết thì sao? Ui cha, mặc sức mà ngủ. Nhiều khi ngủ rồi cũng có cái lý do hay nữa, mình ngủ để cho nó khỏe khỏe, đang gì mình dậy mình ngồi mình niệm Phật cho nó tỉnh táo hơn. Nhất là mấy vị mà Phật tử mà ở chùa về đó, quen ở chùa gọi là 3 tiếng 3 giờ rưỡi dậy, về cũng bắt trước được 3 giờ rưỡi dậy được, có cũng được có 1 tuần 2 tuần hay chừng tháng à, xong bắt đầu cái nó giải đãi. Ôi cha, mình còn phải đi làm, mình cũng hơi mệt ha, bữa nay việc làm nó nhiều hơn. Nếu mình nghĩ ôi cha nó đưa ra những cái lý do nghe mà thấy mê luôn, rồi xong cái ngủ mình ngủ chút xíu nữa mình dậy mình niệm cho nó chín chắn hơn, vân vân. Nó tính con đường gọi là thứ thiệt không à, con đường gọi là lười biếng hay lắm. Thì đây cũng vậy, nhiều khi nó một mình nó dễ bị sa ngã, dễ bị hư ở chỗ đó. Sau khi đến rừng xoài, vào rừng, tôn giả đi đến gốc cây trải ni sư đàn mà ngồi kiết già. Tôn giả Di Hê sống trong rừng xoài, sanh khởi lên 3 tâm niệm ác bất thiện là tâm niệm dục, tâm niệm nhuế và tâm niệm hại. Tức là suy cầu về tham dục, suy cầu về sân hận và suy cầu về bức hại. Tức là tâm niệm sanh lên 3 cái tâm niệm đó, tức là cái tâm niệm nghĩ về dục nè, nghĩ về nhuế nè, nghĩ về hại. Bây giờ vào lúc xế chiều, tôn giả từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy đến trước Đức Thế Tôn đảnh lễ chân ngài, rồi ngồi sang một bên mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con đến rừng xoài kia ngồi ở chỗ yên tĩnh, liền sanh khởi 3 tâm niệm ác bất thiện là tâm niệm dục, tâm niệm nhuế và tâm niệm hại, do đó con liền nghĩ đến Thế Tôn. Hay không? Thế nhất thì ông ta cũng còn cái tỉnh thức mà biết quay về. Còn gặp mình thì sao? Ôi cha, mà nghĩ mấy cái đó thôi về mà cứ đâu dám nói thầy chứ vậy. Yên luôn. Phải không? Nên bởi vậy là mình không có thay đổi được, mình không có sửa đổi được, mình không có tiến bộ được. Đức Thế Tôn bảo: Này Di Hê, tâm giải thoát chưa thuần thục, mà muốn cho thuần thục có 5 pháp để tu tập. Những gì là 5? Đây. Đó, nhân cơ hội này Đức Phật mới chỉ cho ngài Di Hê, cũng chỉ cho mình. Mình phải thực tập 5 cái pháp này để cho nó thuần thục. Khi mà mình thuần thục được 5 cái pháp này rồi, thì khi mình nhập thất hay khi mình quán tưởng hay là mình muốn cầu được cái tâm giải thoát đó, thì nó dễ dàng. Nên Ngài nói rằng tâm giải thoát chưa thuần thục, mà muốn cho thuần thục đó, thì phải có năm cái pháp này. Tức là dù cho các vị niệm Phật, trì chú, tụng kinh hay là tham thiền gì vân vân, hiển nhiên đó là cái tâm giải thoát mình chưa thuần thục, thì mình dùng cái đề mục để mình thuần thục. Tuy nhiên trên cái đề mục đó, ngoài cái sự đề mục của mình ra, nó có năm cái pháp trợ duyên để cho mình thuần thục. Khi mà mình làm chủ được năm cái trợ này đó mà nó tốt rồi, thì tự nhiên cái đề mục của mình nó sẽ dễ chuyên nhất. Tức là mình dễ thành tựu cái pháp tu. Năm cái gì đây? Nhớ, Ngài chỉ khi mình tự xét lại, ở trong thân mình, ở trong tâm này chưa có giải thoát, chưa có thuần thục, chưa có giải thoát được á, thì mình phải áp dụng năm cái phương pháp này để mà giúp trợ duyên cho mình, trợ duyên cho tâm thức mình dễ tu, dễ thuần thục, dễ giải thoát, hay là dễ nắm cái đề mục. Mình xét lại có phải không? Bây giờ thí dụ như giải thoát, thí dụ về cái pháp niệm Phật của mình đi. Hàng ngày mình niệm Phật á, mỗi ngày mình niệm Phật, mỗi tuần mình niệm Phật, mỗi tháng mình niệm Phật, mỗi năm mình cũng thường niệm Phật đó. Nhưng mà mình cái tâm giải thoát mình có giải thoát được không? Thí dụ gặp cảnh mình cũng vẫn còn tham danh, mình cũng còn tham lợi, mình vẫn còn tham, mình vẫn còn ích kỷ, mình vẫn còn bổn xẻng, mình vẫn còn những cái đó, tức là cái tâm giải thoát mình chưa có, chưa đạt được, thì mình phải áp dụng năm cái pháp này. Phải tu tập năm pháp trước. Di hê, tỳ kheo tự mình là tri thức, tỳ kheo tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức. Này Di hê, với ai tâm chưa giải thoát, chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, thì đó là pháp tu tập thứ nhất. Tức là phải gần thiện tri thức, phải gần thân cận thiện tri thức, đó là pháp thứ nhất. Thiện tri thức, thí dụ là những cái người mà thí dụ mình có cái tâm mình hay giải đãi, thì mình gần gũi với những cái người mà thường không giải đãi đó, những người đó sẽ câu lưu cho mình, hay là nhắc nhở cho mình, hay là làm mô phạm cho mình, mình theo đó mà mình không còn giải đãi nữa. Nên cần phải gặp thiện tri thức, phải gần sống chung với thiện tri thức, hay gần gũi thiện tri thức, gần gũi với những người hiểu biết, những người mà có cái tâm gọi là thường hành trì tính tánh niệm định tuệ đó, vân vân. Họ thường áp dụng những cái phương pháp tu, hay là những cái vị mà thường áp dụng bát chánh đạo, vân vân đó, thì mình thường phải thân cận thiện tri thức là cái điều quan trọng nhất. Đó là điều đầu tiên mà mình muốn tâm cầu giải thoát. Phải sống gần với thiện tri thức, tức là những người tu, chứ còn mình gần với những người cờ bạc mình sẽ cờ bạc, gần những người rượu chè mình sẽ rượu chè, những cái người lười biếng mà gọi là lười đi chùa, lười gọi là đủ thứ hết, thì mình sẽ bị dính mắc theo, vân vân. Bởi vì những cái sự mà thí dụ như những cái sự việc mà các vị về chùa thấy như vậy, thế nó cũng quan trọng lắm. Có nhiều người cứ nghĩ rằng mình tu tự trong tâm mình tu được rồi, không cần phải về chùa, không cần phải có chùa, vân vân. Cái đó là trúng cho những người mà khi mà cái tâm họ định được rồi đó, thì sự thật chỗ nào cũng là đạo tràng của họ, mà mình đâu phải là cái tâm như thế đó. Thì mình phải cần những cái kêu là environment, tức là ngoại cảnh nó ảnh hưởng tới mình. Thí dụ như ở nhà mình mỗi ngày mình, sự thật nó cũng yên tĩnh còn hơn trong chùa nó nhiều khi công phu buổi sáng đó. Nhưng mà sáng sớm đại chúng ở trong chùa 3:30 họ dậy thì mình cũng phải dậy, nhờ vậy mình tu. Còn về nhà sự thật nếu mình chịu mà mình áp dụng được giống như chùa thì nói gì. Nhưng mà về nhà tới giờ đó giờ là ngủ ngon, mình không ai kêu mình dậy mà không ai gọi là khiển mình dậy được. Nên đó mình sẽ giải đãi, nên bởi vậy cần phải đến chùa là chỗ đó. Nên nhiều khi nó không cần tới chùa, tu cũng dễ thành tựu. Cái đó khó lắm, rất là khó. Hiển nhiên tu là tu tâm chứ không phải gì tu cảnh, nhưng mà tuy nhiên cảnh nó trợ cho tâm, không thể bỏ được. Nếu mà tâm mình mạnh rồi thì không cần cảnh,
Nhưng mà tâm mình yếu thì phải cần cảnh, cần cái phương tiện, cần những người gọi là trợ duyên cho mình, đúng không? Nên Đức Phật chỉ muốn tâm mà cầu giải thoát, tâm mình chưa giải thoát, trước hết mình phải áp dụng một trong năm cái pháp đó. Một là phải cần gần thiện tri thức. Nên thiện tri thức, ví dụ những người thường lui đến chùa, mình thường chơi với họ, thì họ còn dẫn dắt mình đến chùa, khi đến chùa rồi cũng còn nhắc nhở mình tu, vân vân. Còn không thì mình sẽ bị dễ xa ngã theo cái cảnh đời. Lại nữa, này Dí Hê, tỳ kheo phải tu tập cấm giới, thủ hộ tùng giải thoát. Tu tập cấm giới, thủ hộ tùng giải thoát, tức là biệt giải thoát, tức là cái kêu là nhớ. Ở trong nhà Phật hay dùng cái chữ kêu là tùng cấm giới, tùng giải thoát. Tùng giải thoát tức là ý nói là những cái pháp hay là nương theo. Tùng tức là theo những cái pháp mà giải thoát. Mà những cái pháp giải thoát đó là những, tức là ý nói là những cái giới luật mình phải giữ. Thì chích những cái giới luật đó dẫn mình giải thoát, tức là không có bị những cái này cái kia nó điều phục mình. Lại phải khéo thâu nhiếp oai nghi, lễ tiết, thấy tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh lòng lo sợ. Thọ trì học giới, này Dĩ Hê, với tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ hai. Thứ nhất là gần thiện tri thức, thứ hai là phải giữ cấm giới. Giữ cấm giới nó cho rõ là giữ cấm giới, bởi chính cái đó nó sẽ giúp cho mình giải thoát. Thì nhắc lại cho đó. Lại nữa, này Dĩ Hê, tỳ kheo phải tu tập cấm giới. Tu tức là sửa đổi hành trì theo cấm giới. Tập tức là quân tập, tập tức là thực tập, tức là thực hành theo những gì trong cấm giới dạy. Thủ hộ tùng giải thoát, tức là thủ hộ giới Ba La Đề Mục Xoa đó. Trong giới thì thường là nghĩa là Ba La Đề Mục Xoa đó, tức là những cái pháp giải thoát đó. Lại phải khéo thâu nhiếp oai nghi, lễ tiết, thấy tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh lòng lo sợ. Thọ trì học giới, thọ và trì tức là lãnh thọ và áp dụng hành trì học giới đó, những cái giới mình đã học. Này Dĩ Hê, với tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ hai. Pháp tu tập thứ nhất là gần thân cận thiện tri thức. Pháp tu tập thứ hai là phải luôn luôn hành trì giữ cấm giới, thủ hộ cấm giới, thấy lỗi nhỏ nhặt cũng sanh lòng sợ hãi, chứ không thể rằng xem thường những cái việc nhỏ cho là không hại. Dầu là dầu giọt nước nhỏ mà lần đầy cái chung lớn, lúc tạo tội chừng trong giây phút mà cả phải nghìn muôn năm chịu khổ nơi địa ngục. Khi mất thân này rồi thì khó mà được có lại. Đó là ở trong cái dưới Bồ Tát thường nhắc nhở mình cái đó. Lại nữa, này Dĩ Hê, tỳ kheo nên nói điều đáng nói, phù hợp nghĩa của bậc thánh, khiến tâm nhu nhuyến, làm cho tâm không bị che lấp, tức là nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến, nói về sự tổn giảm lần lần, nói về việc không ưa tụ họp, nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói về pháp đoạn trừ, nói về vô dục, nói về pháp diệt, nói về tỉnh tọa, nói về duyên khởi. Có được những điều được nói như vậy của Sa Môn được trọn đủ, dễ được chứ không khó. Này Dĩ Hê, với ai tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ ba. Nghĩa là sao? Cái này là người nữ, nhất là người nữ nên áp dụng cái này. Phải là tu cái pháp, phải nói là nói những điều đáng nói, còn những điều không đáng nói thì không nên nói, mà nói những điều nó phù hợp với cái người tu. Mình là người tu mà mình nói những điều không phù hợp với người tu, mà nói những cái điều gọi là vớ vẩn, cái chuyện thế sự, thì cái đó nó là gọi là đem vô những cái vọng động, đem vô những cái điên đảo. Mình nói những cái chuyện quá khứ, những cái chuyện tốt của mình về quá khứ này kia nọ, mà nó chẳng dính dáng gì tới Phật pháp hết, thì cái đó nó là không nên nói. Còn những cái gì mà nó đúng theo cái con đường, đúng theo cái bản thể của người tu, thì mình đã nói đó là những khiến về tâm nó phải nhu nhuyến. Nhu nhuyến tức là dễ hành xử ở trong cái đề mục của mình. Thí dụ mình luyện cho cái tâm mình nó nhu nhuyến, thí dụ như bây giờ mình ngủ 3:30 mình dậy, rồi cái nó hơi khó, nhưng mà mình dậy thì nó quen. Quen rồi cái mình luyện được cái tâm mình, tới giờ đó tự động nó không dậy là tự động nó cũng phải bắt mình dậy. Đó là nó nhu nhuyến, tức là nó dễ điều khiển, nó dễ dàng, nó dễ sử dụng rồi đó. Chứ nó không còn cái kiểu mà nằm ở trên giường mà cứ lăn qua rồi lăn lại rồi hẹn hò đủ thứ đó. Hẹn 5 phút nữa, 5 phút nữa, cho 5 phút nữa đi. Thí dụ như vậy. Đó, cứ hẹn đó là tâm nó chưa nhu nhuyến. Làm cho tâm không bị che lấp, tức là nói về giới, tức là mỗi sự việc nó rõ ràng, nó đúng như cái giới mình hành hay không. Những cái gì mà những cái hành động lời nói hay là tạo tác của mình mà nó không trúng với cái giới thì mình phải làm cho nó trúng với cái giới luật. Nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến, tức là nói về những cái pháp, tức là đại khái người tu khi ngồi một, nếu mà mình không biết thì im lặng như bậc thánh. Còn nếu mình biết mà mình nói thì nên nói những gì của bậc thánh nói, chứ đừng nói gì ngoài đề hết. Tất cả những cái sự mà phiền phức đó là cũng từ cái khẩu nghiệp này, từ cái miệng này nó tạo ra. Nó tạo cho người khác điên đảo mà chính tạo cho mình cũng đảo điên luôn nữa. Nó cũng từ cái khẩu này. Nên với chị, ngày dạy mình phải để ý. Gọi là nên nói những điều đáng nói, phù hợp với bậc thánh. Tức là nói những điều mà bậc thánh nói. Nói những điều mà người tu nói. Người xuất gia thì nói những điều của người xuất gia. Đại khái đừng có nói những cái giống như khi mình làm cư sĩ, khi đi làm thì hiển nhiên phải nói chuyện ở sở, nhưng khi về nhà thì đừng có đem những chuyện sở về nhà thì nó sẽ phiền phức, vân vân. Nói đúng như cái nơi cái chốn, hay là nói về cái sự giải thoát, nói về giải thoát tri kiến. Giải thoát tức là nói về những cái tâm mà nó đừng có dính mắc, đưa vào trong cái sự ràng buộc, đưa vào những cái sự trói buộc, hay là giải thoát những cái sự gọi là chấp nhất của mình á. Nói về sự tổn giảm lần lần, tức là nói về sự tổn giảm, tức là nói về tổn giảm về cái tâm á nha. Nó ảnh hưởng cái tâm, cái pháp này không nên nè. Nếu mà mình làm với sự việc đó thì ví dụ như huynh đệ hay là chị em gặp nhau, nên nói những cái chuyện đại khái về cái sự tu tập. Nếu mà mình hành trì cái kiểu này là mình sẽ làm cho cái tâm mình nó sẽ xa rời với tam bảo đi, thì không nên. Mình phải thực tập như thế này, thế này, thế kia, chứ đừng nói cái đẹp của người này, cái xấu của người kia, vân vân, thì kết cục nó làm cho chị em hay là huynh đệ mất đi cái tâm tịnh ở phía trong. Nói về việc không ưa tụ họp, tức là cái kiểu cái, bởi vì đúng đó nha, cái người mà khi mà đời sống tâm linh mà các vị mà khá lên rồi, các vị thích sống độc thân, thích sống đơn độc một mình chứ ít có thích cái chỗ tụ tán lắm. Nghe mà cái sự tụ tán, ôi cha, nó bàn cãi mấy cái chuyện tào lao thiên tứ, nó mình không thích, tự động tự động khi mà tâm các vị mà có sự tu tập, mà có cái sự hành trì khá rồi đó, thì tự động mà tự động gọi là không thích cái vấn đề tụ tán, không thích cái vấn đề mà tụ hội như vậy đó. Nói về thiểu dục, tức là ý nói càng mà đúng, càng tu thì cái sự thiểu dục, tức là bớt đi cái sự ham muốn. Mà các vị tu mà các vị còn ham muốn nhiều, các vị trật, hay là còn y chang như cái muốn cũ cũng là trật luôn nữa. Tự động thí dụ ăn cũng không cần thiết phải ăn cho ngon, ngủ cũng vậy, mà bất cứ ăn mặc hay bất cứ chuyện tiêu xài cũng vậy, tự nhiên nó giảm xuống nó giảm xuống, không có còn giống như cái tánh xưa nữa. Đó thì các vị có thể mượn những cái đó các vị kiểm soát lại trên vấn đề tu tập mình có được như vậy hay không. Chứ đừng có nói rằng tôi niệm Phật giỏi hay tôi thiền giỏi mà những cái tánh cũ của mình vẫn còn y nguyên, tham vẫn tham, sân vẫn sân, rồi đam mê shopping cũng đam mê shopping, đều hết, thì tức là cái sự tu của mình nó không có tiến bộ. Còn mình tiến bộ tự nhiên mình xa lìa, bớt dần dần bớt những cái sự việc đó, tự động tiểu dục. Nói về tri túc tức là biết đủ,
Nói về pháp đoạn trừ, nói về vô dục, nói về pháp diệt, nói về tỉnh tọa, nói về duyên khởi. Có được những điều được nói như vậy của Sa Môn, được trọn đủ, dễ được chứ không khó. Ý nói rằng một người, một vị Sa Môn, tức là một người tu, họ thành được, mình cũng hành được, không có gì khó hết. Bởi vì nó nói là chánh yếu là mình phải tự kiểm soát lại mình mỗi ngày. Cái sự tu tập của mình nó đến đâu, qua cái sự hành xử của mình có tâm từ hay không, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả hay không, hay là cái tâm nó còn gục mắt, nó còn để ý nữa, hay là bây giờ mình bớt đi rồi mình không còn nữa, thì đó, tới lúc mà sạch hết thì là khác, thì là tốt rồi đó. Thứ nhất là người tu giải thoát đó, mà cái tâm mà chưa có thuần thục giải thoát mà muốn giải thoát đó, thì phải học gọi là năm cái pháp. Pháp thứ nhất là thân cận thiện tri thức. Pháp thứ hai là phải hành trì thủ hộ cấm giới. Cái thứ ba đó là gọi là nên nói những điều cần nói thì nên nói. Nói theo những người, những gì mà bậc thánh nói. Còn nếu không biết thì im lặng. Đó. Rồi, lại nữa này Di Hê, tỳ kheo thường tu thành tinh tấn, đoạn trừ pháp ác bất thiện, tu các pháp thiện, thường tự khởi ý, chuyên nhất kiên cố, vì mục đích tìm cầu gốc rễ thiện mà không xả bỏ phương tiện. Này Di Hê, với ai tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, thì đó là pháp tu tập thứ tư. Nghĩa là sao? Thường hành tinh tấn, đoạn trừ ác, ác pháp, mà thường tu thiện pháp. Tức là cái này là Ngài đưa vô cái pháp gọi là tứ chánh cần. Tức là bốn cái điều cần thiết, một trong những bốn cái điều cần thiết mà Ngài đưa vô một trong năm cái đề mục này. Tức là bỏ các việc ác, thường hành những việc thiện. Việc thiện dầu nhỏ cũng không bỏ, mà thường gọi là khởi ý, nghĩ về thiện, phát triển thiện, vì tìm cầu, mục đích tìm cầu gốc rễ thiện mà không xả bỏ cái phương tiện. Tức là thí dụ như bây giờ, thí dụ như thầy nói không xả bỏ phương tiện nghĩa là sao? Thí dụ như các vị không có điện thoại, thầy nói thí dụ thôi, không có điện thoại. Nhân cơ hội hôm qua các vị nghe cái bài pháp, thí dụ dạy về cái phương pháp mà các vị muốn có cái phước, thì đơn giản chỉ cần làm sao thường gọi điện thoại hỏi thăm những bậc tu hành, những người tu vân vân, hay là thân cận. Thì mình thì không có điện thoại, nhưng mà mình muốn có được cái phước này, thì nhân cái lúc mà làm gì đó, người bạn cho mình mượn cái điện thoại, thì mình không tìm cầu, tức là mình không bỏ những cái phương tiện, không có xả bỏ phương tiện này, mà mình dùng cái điện thoại đó mình gọi, mình hỏi thăm một tiếng. Mình cũng được hướng đó là những cái phương tiện, những cái phương pháp, những cái gì mà nó đem đến cái sự gọi là thiện, phát triển cái tâm thiện, cái niệm thiện trong mình, mình không có bỏ. Mà những niệm ác thì dĩ nhiên sẽ bỏ đi. Tức là người mà cái tâm giải thoát chưa có mà quen, giải thoát tức là cái tâm chưa giải thoát, tức là mình đụng tới đâu mình dính mắt, đụng tới đâu mình dính mắt tới đó, tức là tâm chưa giải thoát á, mà thuần thục á, thì bây giờ mình muốn cho tâm giải thoát thuần thục thì mình phải áp dụng năm cái pháp này. Một là thân cận thiện tri thức, hai là phải hành trì giới cho nó chuyên nhất, thủ hộ giới, phải biết sợ những cái tội dù nhỏ nhặt đi nữa cũng phải sợ, đừng có cho nó xảy ra, đừng có cho nó phạm. Cái thứ ba là nên nói những điều đáng nói, hành những gì mà thánh hành, phải tâm luôn luôn nghĩ đến cái sự giải thoát, tìm cầu sự giải thoát trong tâm thức, chứ những cái gì mà nó tạo cho mình dính mắc, mình đừng có thân cận, mình đừng có gần gũi, mình đừng có dính vào. Rồi cái thứ tư nữa là thường tinh tấn, đoạn trừ những cái pháp ác bất thiện, mà luôn luôn tu những cái pháp thiện, luôn luôn phải tinh tấn, đoạn trừ những cái pháp ác bất thiện, mà thường tu những cái pháp thiện. Lại nữa, này Di Hê, tỳ kheo tu hành về trí tuệ, quán sát sự hân thạnh và suy vi của các pháp, chứng trí như vậy bằng thánh tuệ minh đạt, phân biệt thấu hiểu mà chân chánh diệt tận khổ đau. Này Di Hê, với ai tâm chưa giải thoát thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ năm. Tức là sao tu về trí tuệ là sao? À, tu phải tu hành về trí tuệ. Làm sao mà biết tu hành trí tuệ bằng cách nào? Tức là quán sát sự hưng thạnh, suy vi của các pháp. Các pháp này không phải là bên ngoài, mà mình phải nhìn lại trong tâm mình. Những cái pháp mà mình hành trì đó, à, cái chỗ hưng thạnh chỗ nào, mà chỗ suy vi chỗ nào, chỗ yếu đuối chỗ nào. À, mình phải dùng cái trí tuệ để mình gọi là đạt nó, mình overcome nó, mình thành tựu nó. À, phải chứng trí như vậy bằng cái thánh tuệ minh đạt. Thánh tuệ minh đạt tức là phải quyết chặt, tức là phải hành trì rõ. Thí dụ như bây giờ mình có cái tật mình hay nghiện thuốc, thì hút thuốc đó, mà bây giờ mình tu mình thấy rằng cái thuốc nó không ích lợi mà nó tổn như thế đó, thay vì mình hút một điếu thuốc đó, trong đó cái tiền đó mình có thể mình mua được 3-4 con dế mà mình thả. Thứ nhất nó được gọi là được cái phước báo mà được gọi là tạo cho chúng sanh an vui, mà tạo cho cái thân mình không bệnh, thì đó là mình nên hành trì đó. Nhưng mà hành trì được cái thời gian rồi, cái tánh đại khái nó còn ghiền lại chút đó, thì bây giờ mình biết đó là cái tâm mình, cái sự tu mình nó bị suy vi rồi đó, tức là nó bị kém. À, nên mình phải quyết trạch nó, tức là mình phải cái sự chứng tri như vậy bằng thánh tuệ minh đạt, mà phân biệt thấu hiểu mà chân chánh diệt tận khổ đau. Nghĩa là đó, tức là sau đó rồi mình mới thấy được cái yếu sai của mình đó, mình sửa. À, tại sao mình lại nhiễm trở lại những cái tánh xấu này, nó không tốt như thế này thế kia thế nọ, và phải biết chắc, à, phải quyết trạch, cái là trí tuệ quyết trạch, tức là trí tuệ quyết định và thấy rõ. À, quyết trạch tức là quyết định mà thấy rõ, à, sáng suốt thấy rõ mọi sự việc đó, thì từ đó mình mới bỏ, thì gọi là kêu là chân chánh diệt tận khổ đau là cái chỗ đó. À, như vậy là Đức Phật dạy có 5 pháp mà chúng ta thực hành theo. À, mà khi mà cái tâm mình đụng tới đâu, dính mắc tới đó, đụng tới đâu mà mình không điều khiển được, mà mình bị cái cảnh nó điều khiển đó, thì mình phải áp dụng 5 cái pháp này. Một là thân cận thiện tri thức. Cái thứ hai là phải thủ hộ cái dưới cánh của mình, và phải sợ những cái lỗi nhỏ nhặt mình làm, à, từ thân khẩu ý của mình. À, lời nói mình nói ra làm cho người ta đau khổ dù ít đi nữa, à, vân vân, mình cũng sợ, mình không nên cho nó tái diễn. Rồi cái thứ ba là nên nói những điều gì nên nói, giống nói như bậc thánh, nói những gì mà bậc thánh nói, hành những gì bậc thánh là hành, còn không nói thì cứ im lặng. À, đó, chứ thì có và tâm luôn luôn nghĩ đến cái sự giải thoát, à, nghĩ đến cái sự tìm cầu giải thoát, đoạn trừ những cái dục, à, những cái mà nó dính mắc. À, dục là lòng ham muốn, đó là những cái dính mắc không hết. Tất cả những cái gì dục đó, nó đều là dính mắc hết. Ví dụ các vị ham muốn về tiền, ham muốn về sắc đẹp, ham muốn về nhà cửa, ham muốn về con đông, ham muốn về thế này kia nọ, có cái sự ham muốn đó là đều là dính mắc hết. À, là nó không có phải cái sự giải thoát, nó đều là ràng buộc. Nên mình phải cầu gọi là giải thoát những cái đó, giải thoát tri kiến những cái đó, giải thoát những cái tâm mà suy tư về những cái đó. Lại nữa, kế tiếp nữa là phải tinh tấn đoạn trừ những cái pháp ác bất thiện, mà thường tu những cái pháp thiện, à, mà làm cho pháp trì thiện nó tăng trưởng. Phải dùng bằng mọi cách gọi là không có xả bỏ cái phương tiện để mà tìm cầu thiện, à, phải không có gọi là xả bỏ những cái phương tiện mà để tìm cầu cái thiện đó. À, còn những cái ác thì luôn luôn phải dẹp nó đi. À, rồi cái kế tiếp là phải tu hành là về cái trí tuệ, tức là phải quán sát, tức là luôn luôn tu hành về trí tuệ, tức là ngày chỉ rõ là mình quay về mình thấy rõ mình thôi, những cái điểm nào nó hưng, điểm nào nó suy đó, ở trong cái tâm thức của mình, rồi mình chỉnh nó, hay là mình làm cho nó phát triển.
Đó là tu về trí tuệ là như vậy. À, tu trí tuệ không phải là tu để mà mình thông minh, không phải. Tu trí tuệ tức là mình quay về mình kiểm soát lại mình, những cái điểm gì hưng, những gì suy, rồi mình từ đó mình phải gọi là diệt tận đi những cái sự khổ đau. À, vị ấy khi đã có 5 pháp tu tập như vậy rồi, lại phải tu 4 pháp khác nữa. Những gì là 4? Tức là tu ố lộ. Tu ố lộ là tu gì? Tức là tu ố nghĩa là ố lộ, tức là cái hành trì của cái sự bất tịnh á. À, tức là tu cái pháp bất tịnh, tức là thấy cái nguồn gốc của tất cả các pháp, tại vì thường á. À, tức là tu bất tịnh quán, nó cho dễ hiểu. À, tức là thường con người hay dính mắc vào những cái sắc đẹp, à, nhất là nhục dục thế gian. À, người nam thì ái thân người nữ thì ái thân người nam. Đó, thì bây giờ phải tu cái pháp ố lộ để đoạn trừ dục. À, tại vì cái nhớ cái nguồn gốc, cái cội gốc của luân hồi sanh tử đó là cái ái dục, hay là nói về cái dục, không phải nó chỉ muốn không, mà cái dục này nói về cái tình dục á. À, đó thì phải đoạn trừ. À, tu ố lộ để đoạn trừ dục, tu từ để đoạn trừ sân nhế. À, tức là tu ố lộ hay là tu bất tịnh đó, tu pháp bất tịnh quán để trừ cái dục, à, hay là cái lòng tham. Ừ, cái tham đó nhấn vô trong cái vấn đề tham dục, tham về sắc tướng. Rồi cái thứ hai là tu từ, từ bi quán để đoạn trừ sân nhuế, tu sổ tức để đoạn trừ tâm niệm tán loạn, tu vô thường để đoạn trừ ngã mạn. Ừ, tức là ngày chỉ với mình 4 cái pháp tu, thay vì 5 pháp thì đây chỉ 4 pháp thôi. Một là tu kêu là ố lộ, kêu là tu bất tịnh, dùng cái phương pháp bất tịnh để đoạn trừ dục, dùng cái phương pháp từ bi để đoạn trừ sân nhuế. À, tham sân mà thật tới si á, si mê á, hay là tán loạn đó, thì mình tu về sổ tức quán. À, sổ tức tức là theo dõi hơi thở đó, để đoạn trừ cái tâm tán loạn. Còn tu vô thường để đoạn trừ tâm ngã mạn. Ừ, tâm ngã mạn cũng là do cái sự si cái ngã này, mê cái ngã này, cho cái ngã này gọi là ngon hơn người khác. Đó, tu vô thường. Vô thường thì tức là giống như mình nhìn, mình thấy mọi sự việc gì nó có rồi cuối cùng nó cũng tiêu tán hết, thì lúc đó diệt được cái tâm ngã mạn. Này Di Hê, nếu tỳ kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức. Tự mình là thiện tri thức, ý nói rằng tự mình là cái con người biết tu, biết gọi là sửa đổi đó, thì những người đó Đức Phật cho là đều là thiện tri thức. À, tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết vị ấy chắc chắn tu tập cấm giới, thủ hộ tùng giải thoát, lại khéo thâu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thấy tội nhỏ cũng sanh lòng sợ, thọ trì học giới. Này Di Hê, nếu tỳ kheo nào tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung, cái này là nhắc lại từng đoạn rất là rõ ràng, nhưng mà để mình sao tiếp tục. Thầy chỉ tóm lại cho các vị nhớ là 5 điều mà Đức Phật dạy. Nếu người nào mà chưa, cái tâm chưa có giải thoát á, thuần thục á, tức là ý nói rằng tâm mình đụng tới đâu dính tới đó, mình tức là tâm chưa giải thoát thuần thục á, thì mình phải hành trì 5 cái pháp và 4 cái, thêm 4 cái tăng thượng tâm, hay là 4 cái pháp quán nữa. 5 cái pháp đó là gì? Một là thân cận thiện tri thức, hai là thủ hộ cấm giới, tức là biết sanh lòng sợ hãi, hay là gì, những cái lỗi nhỏ cũng sanh lòng sợ hãi, không cho nó phạm, hay là thọ trì học giới. Cái thứ ba là nói những điều đáng hợp với chánh pháp, hành những cái gì bậc thánh hành, và luôn luôn tìm cầu cái sự giải thoát, chứ không có tìm cầu cái sự dính mắc của những cái sự gọi là tụ họp. Rồi cái thứ tư nữa là tinh tấn đoạn trừ những cái pháp ác bất thiện, thường hành trì những cái pháp thiện, và luôn luôn tìm cầu, không xả bỏ những cái phương tiện mà để phát triển cái niệm thiện đó, cái tâm thiện đó. Và cái thứ năm
là luôn luôn là tu về trí tuệ, quán sát sự thạnh suy của các pháp ở trong tâm mình á, tức là mình thấy cái pháp này mình đã thành tựu chưa, pháp kia mình còn yếu hay như thế nào đó, xoay lại những cái sự mà tu tập của mình đó, phải chứng tri bằng thánh tuệ minh đạt, phân biệt thấu hiểu và chân chánh diệt tận khổ đau đó. Ngoài ra rồi phải quán thêm bốn cái pháp nữa. Bốn cái pháp đó là gì? Tức là quán về gọi là bất tịnh quán, hay là tu về ố lộ đó để diệt trừ dục, tu về từ bi để đoạn trừ sân nhuế, tu về cái gọi là sổ tức quán, tức là để diệt đi những cái niệm tán loạn, và cuối cùng tu về vô thường để đoạn trừ đi ngã mạn. Còn cái tu nữa thì để lần sau tiếp tục. Rồi xin hồi hướng. Nhớ mình học rồi mình phải áp dụng thì nó mới có lợi cho mình, dù các vị phu tu pháp môn nào cũng vậy, niệm Phật, tham thiền, trì chú gì cũng vậy, phải áp dụng 4-5 cái thứ này và 4 cái pháp nữa thì nó sẽ tốt, nó sẽ mới giải thoát được. Vậy đó Phật. Nguyện đêm công Phật